Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, quý hành giả an cư tịnh xá trung tâm. Chủ đề của hai chương 7 và 8 Kinh Viên Giác là phá chấp vào bốn tưởng như là phương tiện để đạt đến sự giác ngộ tuyệt đối. Trong chương 7 đó, các chấp của con người được chi tiết hóa thành 4 nhóm. Nhóm 1 liên hệ đến tôi. Nhóm 2 liên hệ đến tổng thể chúng sinh ngoài cái tôi. Nhóm 3 là những cá thể đối lập hay trong tương quan với cái tôi. Và nhóm 4 là tính thời gian duy trì mạng sống trong cái tôi cá thể, cái đôi đối tác và cái tôi trong tương quan với các loài chúng sinh. Một, không giác ngộ do chấp vào bốn tưởng. Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng trình bày với Đức Phật như sau: bản thể viên giác là trong sáng, nhưng lý do gì và đâu là nhược điểm mà chúng sinh đã không thể nào thể nhập được tính viên giác, sống trong sự mê mờ? Nhân đó Đức Phật đã phân tích nội dung bao quát sau đây. Lý do căn bản là các chúng sinh vì tưởng lầm nên đã cố chấp ngã qua bốn hình thức: ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng và thọ giả tưởng. Đồng thời xem tưởng về bốn đối tượng vừa nêu chính là ngã thật của mình. Từ đó sinh ra hai thái độ tâm lý: ghét bỏ và yêu thích. Các thác đoạn về thái độ ghét bỏ và yêu thích này tạo ra nghiệp chung, nghiệp riêng và mở ra đường đi của nghiệp trong ba cõi và sáu đường. Do vì nghiệp điên đảo cho nên cái thấy của chúng sinh chấp tưởng cũng điên đảo, từ đó đã bị chìm đắm trong luân hồi. Chán bỏ cõi luân hồi bằng cái thấy thác loạn thì dầu hướng về niết bàn, cái thấy đó vẫn là có điều kiện, cho nên chúng sinh đã không thể thể nhập được viên giác là thế. Đoạn mô tả bao quát ở trong chương 9 vừa nêu có giá trị trị liệu và giúp cho chúng sinh với tư cách là các hành giả nỗ lực vượt qua được nỗi khổ niềm đau một cách an toàn. Trước khi phần phân tích thì chúng tôi xin đính chính lại cái nội dung mà chúng ta đang phân tích, đó là chương 9. Và phần sau đó là chương 8, chúng tôi cố tình đảo ngược vị trí của hai chương để tạo cái mối liên hệ nhằm giúp cho chúng ta có thể thấy rõ được dụng ý của Đức Phật là do vì chấp vào các tưởng cho nên chúng sinh đánh mất viên giác. Và thực tập 25 phương pháp thiền quán gồm thiền chỉ, thiền quán và thiền na. Dần dà các chấp vào tưởng đó được tháo mở. Lúc đầu chúng tôi nói lộn là chương 7 và chương 8, xin đến chính lại. Cần nói thêm trong các bản dịch chữ Hán, bốn loại chấp vừa nêu được khắc bản ghi nhầm là tướng qua các thuật ngữ: ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, họ giả tướng. tướng và tưởng trong chữ Hán đó giống nhau ở phần đầu, tức là phần bên trên. Tướng gồm có bên tay trái là bộ mộc, bên tay phải là bộ mục, tức là con mắt nhìn vào tướng trạng của thực tại, tạo ra một cái nhận thức về hình thù, màu sắc, về chút. Thực tất tướng chỉ là cái bóng dáng của thực tại qua cái nhìn chủ quan của cái giác quan thôi. Đã khi tưởng đó, thì bên trên đó là chữ tướng như vừa nêu, bên dưới là có thêm chữ tâm, đó là thái độ chủ quan đánh giá về tướng trạng của sự vật. Điều đó có con người, có đối tác của con người, có tổng thể các đối tác là chúng sinh, và có cái sự duy trì sự sống qua thời gian của con người, tha nhân và chúng sinh. Chúng tôi kính đề nghị khi đọc vào các bản văn, bằng lớn là các bản dịch kinh điển Đại Thừa, ở mạch văn nào có các khái niệm ngã tướng thì xin đổi lại thành ngã tưởng, nhân tướng thành nhân tưởng, chúng sanh tướng thành chúng sanh tưởng, và thọ giả tướng thành thọ giả tưởng. Trong văn học Sanskrit, tưởng là sanya, tướng là lắc săn. Tướng không có vấn đề, vì thế giới hiện thực được hình thành bởi các tướng, mà mỗi tướng đó là một sự vật, một hiện tượng, tức là một pháp. Chỉ khi nào chúng ta sử dụng các loại tưởng, đó là nhận định, đánh giá, tạo ra các thái độ sai lầm, thì mới dẫn đến các vấn nạn, đó là đính kèm theo phản ứng tham ái, sân hận hay si mê, mà trong đoạn kinh Đức Phật đã nói rất rõ. Do vì chấp vào các tưởng về con người, tha nhân, chúng sinh và tánh mạng của ba nhóm loại này mà có hai thái độ, hoặc ưa hoặc ghét. Còn bản chất của các tướng không có như thế. Tướng trạng của cái nhà không có vấn đề gì với tướng trạng của lâu đài. Tướng trạng của một cây cũng không có trở ngại gì với tướng trạng của rừng. Mây không có vấn đề với núi, núi không tạo rắc rối cho mây. Chúng hòa quyện lẫn nhau tạo thành một cảnh đẹp mà người thưởng thức có thể thích hay không thích. Như vậy, vấn đề xuất hiện khi thái độ chủ quan và thái độ khách quan của người đã thể hiện các biểu đạt tâm lý và thái độ đối với các tướng thôi. Rất tiếc là trong quá trình khắc bản đó, chữ tâm đã bị tỉnh lược đi hoặc là bị bỏ quên đi, cho nên tưởng về ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả đã bị ngộ nhận khắc thành là tướng. Vì điều chỉnh đó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ hơn vào cái chiều sâu, những giới hạn của chấp dẫn đến việc không thể phát huy được tính viên giác vốn sẵn có trong các chúng sinh. Do vì kẹt vào thái độ về cái tôi, ta ứng xử cái tôi dân sự, cái tôi xã hội, cái tôi tự ái, cái tôi tự trọng, cái tôi bảo thủ và hàng loạt các cái tôi khác phát sinh, dẫn đến các cái khoảng cách tâm lý và vật lý giữa mình và người. Chấp vào nhân, tức là một khách thể ngoài cái tôi, có thể là ngôi thứ hai, cũng có thể là ngôi thứ ba trong tương quan giữa ta và người. Tính ích kỷ và lấy mình làm hệ quy chiếu làm cho khoảng cách giữa mình và người theo đó có mặt. Ngoài ngôi thứ nhất là tôi, ngôi thứ hai là ông bà hay là anh và chị. Có người còn có thói quen như một bản năng do sự chấp trước sai khiến đã làm cho chúng ta tưởng về các chúng sinh, bao gồm các ông, các bà, các anh, các chị, các con người, các loài động vật và các loài thực vật nói chung. Trong tương quan giữa con người là một chủ thể nhận thức và các chúng sinh là khách thể được nhận thức. Đánh giá sai lầm không dựa trên nền tảng chánh kiến được xem là chúng sanh tưởng. Khi lấy con người, tha nhân và chúng sinh làm đối tượng nhận thức thì lúc đó tính tuổi thọ trong từng vật thể đó, trong từng cá thể hay tổng thể đó bắt đầu có mặt. Việc chấp vào thọ giả, tức là mạng sống của con người, tha nhân và chúng sinh, làm cho chúng ta chìm ở trong các phản ứng cảm xúc mà theo Đức Phật á, dẫn đến sự tạo nghiệp chung, nghiệp riêng. Và từ đó các nghiệp này nó có đường đi lối về của nó, hầu như chúng sinh phải chạy theo chúng một cách rất bị động. Nhận diện ra tính hệ lụy này, các hành giả cần phải nỗ lực chuyển hóa tâm điên đảo vốn dẫn đến các hành động điên đảo và các nghiệp bất thiện, từ đó phát huy được tính viên giác. 2. Không giác ngộ là do vô minh. Tại đây thì Đức Phật đã phân tích sự giác ngộ tuyệt đối, tức là viên giác không hề kháng cự bất kỳ ai có nhu cầu thể nhập và chứng đắc. Bởi vì viên giác đó là một kho vô tận tạng, vượt lên trên các cái kho quặng mỏ thiên nhiên mà con người có thể khai thác đến một thời điểm nào đó là hết. Thế Đức Phật, do vì còn vô minh dưới hình thức là không phản ánh tránh chi kiến đối với thế giới thực tại, con người đang sống trong một thế giới động, động trong chính mình, động trong tương quan giữa mình và người, động giữa khách thể và chủ thể. Thế nên tất cả mọi suy nghĩ, đường đi lối về của tâm á, đều rơi vào trạng thái vọng tưởng hay là điên đảo. Chúng sinh sinh ra là đã không còn mắt tự giác vì do nghiệp tham ái chi phối, cho nên thân thể và tâm trí của chúng sinh luôn gắn kết với vô minh và sống với các biểu hiện của vô minh. Về bản chất, không có vô minh nào muốn loại trừ chính nó, cũng như không có ai, nếu là một người bình thường mà lại muốn kết liễu mạng sống của mình bằng các hình thức tự tử. Ảnh dụ đó cho thấy rằng là cái chất bám víu của vô minh trong đời sống qua các hành động và thói quen con người á, là một sự đeo bám. Thấy rõ được sự đeo bám dai dài như là đĩa của vô minh, các hành giả không thể ý đại và không thể xem thường nó. Mục đích của sự tu theo Đức Phật á, là làm thế nào để tháo mở các sự đeo bám của vô minh trên nhận thức và hành động của chúng sinh. Và chỉ bằng với cách thức duy nhất này, các hành giả sẽ rũ bỏ được vô minh, vô thỉ và vô minh do tập nghiệp ở hiện đời. Sự thương yêu tự ngã đã làm cho tự ngã có cảm giác là duy trì tính vô minh trên chính mình, dầu cho có nỗ lực trái với cái ngã và cái ngã ghét hay là thích, thì chẳng qua cũng là cách nuôi dưỡng vô minh dưới hình thức là bóng của ngã hay là thực tại ngã. Cả hai đều không làm cho chúng ta tháo mở được vô minh đúng nghĩa của nó. Và đây chính là mấu chốt theo Đức Phật. Chúng sinh chưa phát huy được tánh minh giác, mà vốn nỗ lực có phương pháp chúng ta sẽ sở hữu để trở thành là một bậc giác ngộ, thoát ra khỏi một cách vĩnh viễn các nỗi khổ và niềm đau. phân tích về bản chất vô minh như vừa nêu á, chúng ta thấy là không truy nguyên cái vô minh từ vô thủy, mà gắn kết nó với các cái biểu hiện của tâm ý, lời nói và hành động cụ thể, hoặc là từ thói quen, hoặc là từ tư duy, hoặc là từ các biểu đạt cụ thể ra. Cái đó giúp cho mình hình dung được mặt mũi của vô minh dễ dàng hơn. Nói cách khác là theo Đức Phật, vô minh nào cũng có hệ quy chiếu là ngã và pháp, và ai kẹt vào hai hệ quy chiếu đó đó thì vẫn tiếp tục sống trong tầm ảnh hưởng và chi pháp của vô minh. Cho nên kết liễu tầm ảnh hưởng của vô minh là mở ra cửa ngõ của tội giác. 3. Cách phá 4 chấp tưởng. 3. Phá chấp và ngã tưởng. Đức Phật dạy như sau: ngã tưởng là tự biết về tự ngã, cũng giống như là có một kẻ có thể điều hòa thì quên mình đi, nhưng việc gắn kết với cái việc phân tích về ngã đó sẽ làm cho họ tưởng rằng đã thoát ra khỏi ngã tưởng, nhưng trên thực tế ngã tưởng vẫn còn. Vậy chính tự biết mới hiện ra tự ngã. Tự biết như vậy là biết về niết bàn, thì thực ra cái biết đó cũng rơi vào ngã tưởng thôi. Toàn bộ cái mạch văn trong chữ Hán là ngã tướng hết. Các bản dịch khác nhau, các bản chú sớ là cũng dựa vào bản ban đầu. Khi các bản ban đầu bị trật đó, thì các bản sau theo đó được phát sinh. Cho nên chấp vào ngã tưởng á, giá trị của đó cao hơn về phương diện á, là kẹt vào vô minh, hơn là chấp vào tướng ngã. Điều mà muốn nói là khi ta tự ý thức về chính mình một cách sai lầm và nghĩ rằng là mình có thể quên chính mình đi bằng vong nhân hay là vong bản, là ngã sẽ theo đó tự nhiên kết thúc. Đó là một ngộ nhận. Quên chính mình, thậm chí là bỏ chính mình, thì cái tôi đó vẫn còn tồn tại thôi. Những kẻ vong bản không biết mình là ai, đó phải là một sự chính mắt. Chẳng hạn như một người bị một rối loạn về nhận thức, đó là rối loạn tâm thần, rối loạn quan tưởng, rối loạn đa nhân cách, không còn đánh giá mình là mình nữa. Ở mức độ nặng, người đó quên tên tuổi mình là ai, con cái nhà ai, ở đâu và như thế nào. Họ vẫn tiếp tục sống, và sống bằng cách là thiếu sự kiểm soát các hành vi, có thể dẫn đến các đe dọa cho đời sống xã hội. Cho nên phần lớn khi người ta đã không còn có thể chịu đựng được nữa, thì người thân sẽ đưa những người bị rối loạn về cái tôi vào trong các trung tâm tâm thần. Quên mình là ai chưa phải là một sự giác ngộ. Vong bản trong tình huống này đó là đang sống trong một vọng tưởng lớn, cho nên đánh đồng sự vong ngã, vong bản đó là niết bàn, là một ngộ nhận. Muốn như thế thì cần phải thấy rõ được tính tổ hợp của ngã, tính đích nhân của ngã, tính vô thường của ngã, tính điều kiện của ngã. Do vậy thoát ra khỏi mọi chấp tưởng về ngã, trên dạ mới có thể từng bước tu tập để chuyển hóa, và theo đó có thể tiếp cận và chứng đắc được tội giác. 3B, chấp nhân tưởng. Nhân tưởng là sự tự hiểu về sự tự biết vừa đi trên. Nếu hiểu rằng tự biết mới có tự ngã, thì hiểu tự ngã ấy không có dán nhận, không đáng nhận, là hiểu rằng tự ngã không đáng nhận, thì hiểu tự biết mới có tự ngã, thì sự tự biết ấy cũng không đáng nhận. Cái hiểu vượt hết tất cả các cái biết như vậy gọi là nhân tưởng. Cái hiểu ấy, hiểu đến niết bàn của sự tự hiểu biết cũng chính là ngã tưởng, thì vẫn tiếp tục là sự tự hiểu tinh tế để hiểu biết cái lý của sự tự biết, nên toàn là nhân tưởng. Nhân ở đây được hiểu là tha nhân. Chủ thể thứ hai đang đối diện với ngôi thứ nhất là tôi, trong một tương quan hoặc gia đình hoặc xã hội hoặc luật pháp. Khi chấp bản thân mình đó là một thực thể đang chịu sự chi phối của các quy luật về luật, đạo đức, nhân sự và xã hội, thì lúc đó ta đặt tha nhân trong mối tương quan hai chiều. Nếu chấp vào cái tôi á là một ngộ nhận, thì các ứng xử tương quan giữa ta và tha nhân cũng là một ngộ nhận. Cho nên á, lấy cái ngộ nhận của cái tôi để đối đãi với tha nhân, thì tha nhân đó cũng được xem là có vấn đề. Đa khi bản chất của tha nhân á, trong sự tương quan á, là chính nó, chứ không có vấn đề gì cả. Do đó tưởng về tha nhân nếu không dựa trên nền tảng của vô ngã sở hữu, thì lúc đó đó chấp về tha nhân cũng là một vấn đề. Từ đó cái phân biệt đối xử như là người tốt, người xấu, người tích cực, người tiêu cực, người có lệ, người không có lệ, người nên tránh, người kẻ nên gần, đều tạo ra các hệ lụy và rắc rối tương tự, chứ không có khác biệt gì vào sự chấp ngã. Cho nên buông được sự chấp các ngã tưởng, hành giả mới có thể buông được các chấp về nhân tưởng. Thấy rõ ngã là một tổ hợp, thì các hình thái của nhân, tức là đối thể và cách thể đang đối diện trước ta, cũng chỉ là một tổ hợp thôi. Thực tập vô ngã với chính mình là mấu chốt thực tập quan trọng nhất, và cái vô ngã của tha nhân á chẳng qua cũng chỉ là một phần của pháp thôi, cho nên vượt qua không khó khăn. 3C, chấp chúng sanh tưởng. Chúng sanh tưởng là tự rõ cái mà sự tự biết và sự tự hiểu đều không thấu đến. Ví dụ có người nói tôi là chúng sinh, thì chúng sinh mà người này nói không phải là ngã, cũng không phải nhân. Tôi là chúng sinh thì chúng sinh ấy không phải tự ngã của tôi. Tôi là chúng sinh thì chúng sinh ấy không phải là tự ngã của ai khác. Tự biết cái tôi là ngã tướng, cái tôi là ngã tưởng, thì sự tự hiểu biết ấy chính là nhân tưởng. Ngã tưởng và nhân tưởng không thấu mà vẫn tự rõ cái không thấu ấy chính là chúng sanh tưởng. Mối quan hệ này đặt ở trên cái tôi làm chính, cái tôi đó tạo ra đối tác là tha nhân. Tổng hợp tôi và tha nhân trở thành chúng sinh. Tha nhân đó có thể là con người, có thể là các loài động vật. Trong mỗi loài động vật thì có các chủng loại khác nhau. Loài bò sát tức không có chân, rồi loài bò sát có chân, loài vi khuẩn, vi trùng, rồi loài bốn chân, loài hai chân, loài có cánh, loài hóa thân. Từ một chủng loại A sang một chủng loại B, do sự ẩm thấp, do sự biến hóa thời tiết mà ra. Tất cả đều đặt trên hệ quy chiếu của tôi và tha nhân, chứ là của tôi và khác với cái tôi. Triết học hiện đại, nhất là triết học phân tích và triết học ngôn ngữ, thảo luận rất nhiều với cái khác nằm trong hoặc kép. Cái khác đó lấy con người làm hệ quy chiếu, con người đây đặt cho nền tảng của ngã. Và toàn bộ đời sống xã hội, dân sự, luật pháp của con người trên hành tinh này đều xoay quanh với chính nó và khác với nó. Tương quan đó tạo ra luật để bảo vệ các quyền lợi chính đáng. Tương quan đó dẫn đến các ngã chấp, thì do vì đánh giá cái quyền lợi và các giá trị của mình cao hơn, vượt trội hơn là tha nhân và những cái khác. Ở đây khi cái chấp vào tôi đang còn hiện hữu thì chấp vào thời nhân đó sẽ kéo theo, và khi việc chưa kết thúc được chấp tôi chấp thời nhân thì lúc đó đó cái chấp vào chúng sanh sẽ bắt đầu có mặt, mà có mặt như là một thực tại ta. Cho nên tu chuyển hóa cái tôi là nền tảng để giúp cho chúng ta không còn chấp vào các tưởng về tha nhân và chúng sinh. 4 xin lỗi, 3D, chấp thọ giả tưởng. Thọ giả tưởng là tuệ giác trong sáng của chúng sinh, giác ngộ sự tự rõ cái không thấu nói trên. Tự giác còn tính biến động như vậy thì giác ngộ tất cả mà không tự giác ngộ, tự giác ấy chính ra chỉ là một thọ giả tướng đang đội lớp. Tự giác ấy cũng chính là một thứ bụi làm cho nhơ bẩn, đang khi sự giác ngộ thật á, là vượt lên khỏi các thuộc tính bụi bặm và nó là một sự thanh tịnh tuyệt đối. Cũng giống như đun sôi để làm rã cả một khối nước đá thì không thể còn một chút ít nước đá nào trong khối nước đá ấy để biết khối nước đá ấy đã tan rã hết. Nếu còn tự ngã để giác ngộ tự ngã tận diệt thì cũng như còn chút ít nước đá vậy. Ở đây phân tích tương đối là hơi chuyên sâu và đòi hỏi đến việc tư duy thật nhiều mới thấy rõ được việc chấp vào thọ giả tướng. Trong tiếng Sanskrit đó, thọ giả là jiva, jiva tức là mạng sống. Mạng sống này nó tạo ra sự hình thành từ một mầm sống trong bào thai cho đến lúc chúng ta nhắm mắt liệt khỏi đời. Suốt một thời gian dài đăng đẳng, có thể là vài tháng, vài năm, vài chục năm, 100 năm, 120 năm, đều liên hệ đến các cái tưởng chấp mà con người đang có mặt trong cuộc đời này. Rồi từ cái tưởng chấp về tôi đó dẫn đến những cái tưởng chấp về tha nhân, tưởng chấp về chúng sinh, tất cả nó đều có cái hệ quy chiếu và tính thời gian tuổi thọ của mạng sống. Và rất nhiều người cứ nghĩ đơn giản là khi mình rũ bỏ cái sự vướng kẹt vào cái tôi ở mức độ đơn giản thì thời gian trôi qua của con người, của chúng sinh và của tha nhân á được xem nó là đang trải nghiệm từng bước tính viên giác. Thực ra hai cái đó là khác nhau hoàn toàn. Nó là cái khác là theo Đức Phật á, tính viên giác phải vượt ra khỏi tất cả mọi tưởng chấp. Ở đây ngài đưa ra ẩn dụ về khối nước đá tan chảy do tác động của nước sôi rót chế dạng. Sự diễn tại ra nó diễn ra rất là nhanh chóng. Khi toàn bộ khối nước đá trở thành nước bởi một sự tan chảy, lúc đó ta nói rằng là cái sự tan chảy này nó còn nữa hay không, hay là đã kết thúc vĩnh viễn, chuyện đó không còn là vấn đề nữa. Việc tan chảy các tưởng chấp về tôi, tưởng chấp về nhân, tưởng chấp về chúng sinh cũng phải diễn ra một cách tự nhiên, chứ đừng nên lấy một cái hiện tượng vừa được kết thúc mà cho rằng đó là sự tận diệt để đạt được giác ngộ, là một ngộ nhận. 4 do nhận phiền não là niết bàn nên không giác ngộ viên giác. 4a nhận vật làm con. Đức Phật dạy do những chấp nhất về các sắc thái biến tướng của ngã làm niết bàn, chúng sanh đã cho sự tự hiểu biết những sắc thái là tự giác, khác nào nhận vật làm con, đang khi vật là vật, con là con, vật không thể là con được. Đó là một ẩn dụ khá sâu sắc. Vật là phá hoại sự sống, là mất an ninh, tước đi các cái quyền hợp pháp, tính pháp nhân của một con người và những quan hệ đến pháp nhân đó. Đang khi con cái đó được chúng ta cưng chiều, yêu mến như là một sở hữu rất là đáng trân trọng. Bây giờ mình là nhận giặc, tức là kẻ cướp đi những gì mà ta quý mến, làm con, đó là một cái ngộ nhận đáng tiếc. Hình ảnh giặc ở đây được sánh ví cho ngã tưởng, trên nền tảng đó kéo theo tất cả các tưởng còn lại, bao gồm tưởng về tha nhân chúng sinh, thọ giả và tưởng về các pháp. Do vì chìm đắm ở trong các giả tưởng đó, thì cái việc đánh mất viên giác vốn là con, tức là cái tính thần hữu mà ta cần phải bảo hộ vốn có lâu dài, hành giả mới có thể từng bước vượt thoát ra khỏi mọi cố chấp và mọi chấp trước. Đức Phật dạy tiếp: yêu thích tự ngã mà được hiểu như là yêu thích niết bàn, thì dầu cho tạm dẹp yên cái sự yêu thích tự ngã thì niết bàn vẫn không có. Ghét bỏ tự ngã nên dẫn đến tình trạng ghét bỏ sanh tử, nhưng đâu biết rằng đó cũng là một cách yêu thích tự ngã khác. Sự yêu thích tự ngã này thật là gốc gác của sanh tử, nên ghét bỏ sanh tử như thế không thể nào được gọi tương đương với giải thoát. Trong kinh tạng Pali, Đức Phật thường đưa ra cái quy trình gồm 3 bước. Bước 1, vị ngọt. Bước 2, vị đắng. Bước 3, vị xuất ly. Thì thông thường người ta chỉ muốn nỗ lực thoát ra khỏi bế tắc, nỗi khổ, niềm đau khi đang trải nghiệm vị đắng quá nhiều, tạo ra một nỗi ám ảnh rằng nếu không thoát ra khỏi nó đó thì ta không thể nào tiếp tục sống với hạnh phúc, cho nên cần phải nỗ lực vượt qua. Nhưng điều mà Đức Phật muốn nói đó, chờ đến lúc mà trải nghiệm vị đắng thì sức đã cùng, thời gian đã hết, thì nỗ lực thoát ra khỏi đó không phải là chuyện dễ dàng. Nên tốt nhất đang lúc hiện hữu trong vị ngọt, người ta có được cái nhu cầu thoát ly khỏi đó để khỏi dẫn đến mọi nhiễm đắm, giờ là nhiễm đắm và cái hạnh phúc, huống hồ là nhiễm đắm và cái nỗi khổ niềm đau, thì việc thoát ra này mới được xem là an toàn. Viễn ly phải là một viễn ly không điều kiện, thì giá trị đạt được cái viễn ly đó mới đích thực là sự giác ngộ. Ở đây thì phần lớn chúng sinh có khuynh hướng đặt ra hai vế, cái liên hệ cái tôi mà đối lập với nó là những cái đáng ghét, đáng bỏ, đáng chán, rộng nhất là thế giới nơi mà cái tôi đang có mặt, và đối lập lại với cái tôi về sự ghét bỏ đó, đó là niết bàn. Thì rất nhiều người đã lầm nhận việc từ bỏ cái tôi và những đối lập với cái tôi là sự ghét, thì đánh đồng nó là trả người niết bàn, đó là một ngộ nhận. Đang khi niết bàn không mang tính đối lập và không thể được gieo trồng bằng cái tâm sân hận, bằng cái niệm tức tối, bằng thái độ ghét bỏ được. Niết bàn tức là tánh tự giác phải vượt lên trên các phản ứng đối lập vừa nêu, cho nên ghét bỏ sanh tử không thể đạt được niết bàn, mà cần phải vượt qua thái độ yêu và ghét bỏ sanh tử thì niết bàn mới từng bước gần kề với hành giả. 4B, lầm tri thức là tội giác. Đức Phật phân tích: khi còn yêu thích niết bàn thì không thể gọi đó là giải thoát, vì những người đang sống trong thời kỳ tưởng pháp, tu tập bồ đề mà cho cái biết chút ít của mình đã là sự trong sáng tội giác, thế thì vẫn chưa thể loại hết gốc gác của ngã tưởng. Đến với các lớp Phật học, chỉ cần học bằng kinh nghiệm thực chứng khoảng một tháng, mỗi ngày 2 tiết, ta có thể nắm nằm lòng giáo pháp căn bản và tinh hoa lời Phật dạy. Chứ rồi chúng ta dễ có thói quen đánh giá các cái tri thức Phật pháp chính là cái năng lực tự giác mà mình có thể đạt được. tri thức về tự giác không phải là tự thân của tự giác. Cũng giống như kiến thức về y khoa không phải là sức khỏe, mặc dù kiến thức y khoa có thể giúp cho chúng ta sống tốt để có được sức khỏe, nhưng sức khỏe là một quá trình chuyển hóa về lối sống, về nhận thức, về các hành động và tác động tích cực của môi trường. Các lầm nhận này đó là chúng ta cứ ngỡ rằng là mình đã có được trí tuệ đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy. Cho nên không thể đánh đồng tri thức Phật pháp với trí tuệ, cái mà ta đạt được từ sự thực chứng Phật pháp. Mặt khác, chúng ta cũng cần phải lưu tâm là để có được cái việc chứng đắc trải nghiệm Phật pháp thì nhu cầu hiểu đến đây đến chỗ về Phật pháp là không thể thiếu. Tri thức Phật pháp vẫn là bạn đồng hành thôi. Và ở nhiều nơi trong kinh Tạng Ba Đi, Đức Phật gọi đó là tài sản của bậc thánh. Đa văn về Phật pháp là thánh tài. Như vậy khi phân tích các bản kinh thì việc lấy tư tưởng kinh làm nền tảng là một nhu cầu không thể bỏ qua. Ở đây chúng ta thấy là có hai cái cách tiếp cận một bản kinh. Cách một, kinh trở thành công cụ để truyền bá một pháp môn. Cách thứ này thì rất nhiều các vị tổ sư Trung Quốc, Nhật Bản đã sử dụng trong chiều dài của lịch sử. Pháp môn mà vị đó truyền bá là nền tảng, là cái quan trọng. Các bản kinh, dầu là kinh nào, dưới bàn tay phân tích của vị chủ trương tông phong pháp phái sẽ biến trở thành một công cụ để minh họa cho pháp môn của mình thôi. Cho nên nói gì nói cũng quay về cái sự thực tập mà được gọi là tu. Và do vậy sau một thời gian chúng ta thấy là việc diễn đạt nó trở nên trùng lắp, là bởi vì xung quanh pháp tu thì không có nhiều vấn đề để nói. Pháp tu đó là duy nhất mà, tất cả đều quay trở về một. Và cái đó nó có cái sức thuyết phục về pháp môn ở mức độ chiều sâu thông qua các chi tiết. Cách tiếp cận hai, phần lớn Phật giáo Nam Tông sử dụng vì tôn trọng Phật, tôn trọng pháp. Chánh pháp thông qua bài kinh đó là thước đo, là hệ quy chiếu. Các giảng sư hay là người lập tông đó không lấy cái quan điểm của mình làm chính, cho nên mọi diễn giải theo hướng ứng dụng hay là theo hướng trải nghiệm đều lấy kinh làm nền tảng. Do vậy phải trung thành với kinh. Vì trung thành với kinh đó, chúng ta có cảm giác rằng là đây là những cái tri thức về kinh thôi. Nhưng mà tri thức cũng là một điều rất là đúng thôi, cần thiết thôi. Vì không có tri thức đúng về kinh, ta không thể có hành trì đúng được. Vì đó khi học kinh đó thì điều trước nhất là cần phải trải qua phương pháp tiếp cận lấy kinh làm nền tảng để ta tránh các tư biện và ta trung thành tuyệt đối với kinh. Và sau đó đó trải nghiệm trên nền tảng hiểu biết kinh một cách chuẩn và sâu thì chúng ta có các kinh nghiệm riêng và có các cách ứng dụng riêng rất là hiệu quả. Không thể đánh giá phương pháp nào là nổi trội hơn phương pháp nào. Tùy theo cách thức mà chúng ta nên chọn cho mình một phương pháp thích hợp. Chúng tôi thì chọn phương pháp 2, tức là trung thành với nghĩa lý các kinh khi phân tích kinh và ứng dụng kinh, và khi phân tích các chuyên đề Phật học hay là các chuyên đề ứng dụng đó, thì chúng ta có thể khai thác cái quan điểm riêng của mình trên nền tảng ứng dụng Phật pháp. 5. Không giác ngộ do chưa vượt qua được 3 vướng kẹt. Nam A, vướng kẹt và 4 tưởng. Đức Phật phân tích: nếu biết ngã tưởng là không thì không thấy ai là người chơi ngã hay khen ngã. Nếu thấy ngã thuyết pháp thì biết ngã tưởng đang còn. Nhân tướng, chúng sanh tướng mà thọ giả tướng cũng y như vậy. Thế nên những người trong thời mạt pháp cùng nói về bệnh và cho đó là pháp thì thật là đáng thương. Các nỗ lực tinh tấn thì chẳng qua cũng chỉ tăng thêm các bệnh nếu tinh tấn đó dựa vào ngã. Do vậy không thể nào thể nhập được tính viên giác trong sáng màu nhiệm. Kẹt về bốn tưởng chẳng qua cũng là kẹt vào ngã và pháp ta. Nhân, chúng sinh và thọ giả là ba phương diện của pháp, trong số vô số các phương diện còn lại của pháp. Tất cả những ứng dụng trên nền tảng của ngã là do về vướng kẹt vào ngã, và càng vướng kẹt vào ngã thì đó là một mình chấp ngã. Cho nên ngộ nhận những ý niệm về ngã do là ngộ nhận thoát khỏi ngã, không thể đánh đồng nó như là tính viên giác. Và ai cho việc chấp vào ngã với hình thức mình là số một, mình là bậc thánh, mình là bậc giác ngộ, chẳng qua chỉ là một thái độ ứng xử đáng tội nghiệp, đáng thương, đáng được cứu giúp ta. Lấy Osho của Ấn Độ, một nhà triết gia tôn giáo thời cận đại là một ví dụ. Ta có thể chia cuộc đời của ông làm hai giai đoạn. Giai đoạn một á, lấy Phật pháp làm nền. Ông phân tích kinh Pháp Cú, rồi triết học thiền, phân tích các công án và thoại đầu, có thể nói mở ra một phương trời nghiên cứu Phật pháp rất là sâu sắc bằng ngôn ngữ ứng dụng và các tình huống ứng dụng. Có lẽ trong giai đoạn vào những thập niên 60-70 của thế kỷ 20, tại Ấn Độ tìm ra một nhà ứng dụng Phật học tương đương như Osho là không có. Ở giai đoạn 2, Osho đã bị vướng vào cái ngã và sống ở trên các ngã tưởng quá nhiều và nghĩ rằng mình là thoát ra khỏi đó. Từ đó bắt đầu cho mình là bậc giác ngộ bao quanh, vượt lên trên các cái ngã tưởng chấp đó. Osho còn ngộ nhận khi cho rằng là hưởng các tính dục tự do là cái con đường ngắn nhất để đạt được giác ngộ. Và ông đặt cho tự do tính dục đó là thường là thiền kim cương, một khái niệm rất ấn tượng, hấp dẫn tới phương Tây vốn sống ở trên nền văn hóa tính dục. Osho của giai đoạn 2 là một Osho của ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng và thọ giả tưởng, như là lầm nhận rằng đó là niết bàn. Do vậy khi dịch các tác phẩm Phật học á, chúng ta cũng không nên bỏ qua giai đoạn cuối của một con người. Nếu các tác phẩm hay của một con người ở giai đoạn đầu có tác dụng đi nữa, mà nếu giai đoạn 2 có vấn đề thì ta cũng nên thận trọng, không nên tuyển dịch. Vào năm 2002 khi tiếp xúc với Ni Trường Chí Hải, chúng tôi đã đưa ra cảnh báo này, là rất may là Ni Sư đã dừng, không tiếp tục dịch và phổ biến các tác phẩm Osho. Tại vì đó thì cũng có một số sư cô, các Phật tử tuần thầm, vì chỉ tiếp xúc một Osho ở giai đoạn 1 rất lý tưởng, đã dịch vài chục tác phẩm của Osho và phổ biến trên mạng và xuất bản sách. Đó là một điều rất đáng tiếc. Cũng theo cái mô thức đó, ngày nay chúng ta có các nhân vật tương tự. Thanh Hải giai đoạn 1 là một sư cô khiêm tốn, chấp phát, bình dân, hiểu Phật pháp dưới dạng bình dân. Và Thanh Hải giai đoạn 2 đó cho mình là Quan Âm sống, là Phật sống, và là Phật hiện tại còn hơn Phật quá khứ, bao gồm Phật Thích Ca lịch sử. Cho nên sẽ thành là vấn đề quan tưởng đó. Thì từ ngã tưởng mà không dừng lại đó, dẫn đến quan tưởng là một khoảng cách ngắn thôi. Gần đây thì có Trần Tâm 24 tuổi, cũng là một Thanh Hải mới. Và hiện tại thì có thêm Duy Tuệ, là cũng đưa vào các cái ngã tưởng về Phật pháp, là tưởng rằng là mình chứng đắc được Phật pháp, cho nên đánh đồng mình là Phật, và bây giờ phê bình Phật, phê bình Tứ Diệu Đế, phê bình tất cả. Cho nên các Phật tử khi tìm kiếm Phật pháp thì cần phải có những bậc thầy hướng dẫn. Nếu không phải là một người có căn tánh cao, có thể tự học, tự nghiên cứu, đọc các sách, các kinh mà vẫn không bị rẹt vào, kẹt vào các cái lưới ngã tưởng, thì nên tư vấn mà không ngại ngùng, mặc cảm rằng là mình thấp kém mà cần phải hỏi ở một vị thầy. Do đó không nên mất thời giờ đọc vào các tác phẩm của các nhân vật Thanh Hải, Trần Tâm, Duy Tuệ để ta khỏi bị vướng vào các ngã tưởng và chúng sanh tưởng. Việc tháo gỡ các cái vướng kẹt về tưởng đó nó còn mệt hơn ta không đọc vào đó. Do đó các Phật tử không nên tiếp tay các sản phẩm gồm sách vở, băng từ của các nhân vật vừa nêu, vì việc làm đó tức là việc mà tiếp tay để làm cho các loại chấp vào tưởng được phổ biến thì chẳng những không có phước mà mang nghiệp vô minh. 5B, chưa chứng mà cho đã chứng. Đức Phật dạy có kẻ chưa được tự do giải thoát đích thực nhưng lại tự cho mình đã được, chưa chứng đắc viên giác và niết bàn lại cho mình chứng đắc viên giác và niết bàn. Cái thấy thì vẫn còn là tưởng nhưng cho rằng hơn hết tất cả, từ đó dẫn đến thái độ tự hào ganh ghét. Nguyên do chính là vì những người như thế chưa loại trừ được sự ưa thích tự ngã nên vĩnh viễn không thể nhập được vào tính viên giác. Đây là một cảnh báo mang tính báo động cấp 1, báo động đỏ, không thể xem thường. Trong quá trình tu đó, một số hành giả tu viên mặt giới đức thanh cao và được rất nhiều quần chúng mến mộ kính trọng, và chỉ cần khởi lên một niệm hãnh diện tự hào thôi thì ngã tưởng bắt đầu có mặt ở mức độ rất vi tế. Và nếu không dừng lại mạng lưới ngã tưởng này sau một thời gian tu tập đó, thì nghĩ mình đã trở thành là thánh nè, thánh sống. Một trong những vị như vừa nêu đó đang sống ở tại Trảng Bàng, trong một trung tâm thiền rất quen thuộc với quần chúng Phật tử. Và chủ trương của vị đó đưa ra là ai muốn chứng đắc A-la-hán chỉ cần đến đây thực tập tu thiền trong vòng 7 tháng nè, hoặc tối đa là 7 năm. Vì ngộ nhận mình là một bậc đại A-la-hán cho nên nghĩ rằng là lời giảng của mình nó sẽ giúp cho các hành giả trở thành là các A-la-hán sống. Tệ hơn, do kẹt vào cái ngã tưởng đó, vì chủ trương này còn nghĩ rằng đó chỉ có trung tâm tu thiền của mình mới là nơi đào tạo thánh đúng nghĩa thôi, còn tất cả ở một chỗ khác đều là đào tạo chúng sinh và phàm phu ta. Từ đó ra sức công kích các pháp môn khác, các vị đạo sư khác, những con người đóng góp cho Phật pháp ở những chỗ khác. Đó là một điều rất là đáng thương dựa vào tinh thần của kinh Vi Giác này. Bản chất của những con người đó thì không phải là xấu, thì họ có tu mà, tu đàng hoàng, tu đấng đắn, tu giới hạnh, tu trang nghiêm, rồi từ bỏ bằng sự diễn ly tất cả mọi ràng buộc của thế giới phàm phu. Nhưng mà kẹt vào ngã tưởng quá lớn cho nên lầm nhận cái tri thức về Phật pháp là một sự giác ngộ chứng đắc tuyệt đối, cho nên có những cái tuyên bố rỗng. Họ không có cái dụng ý là lừa đảo chúng sinh, nhưng mà vì ngộ nhận cái phàm phu ngã tưởng của mình là giác ngộ cho nên tuyên truyền cái sự giác ngộ ảo và sai lầm đó. Người các Phật tử cũng cần phải thận trọng với các tuyên bố sơn đông mãi võ về tâm linh. Tâm linh thật thì không có mãi võ, không cần phải dùng các quảng cáo với hình thức là đẩy một giá trị ảo nâng lên thành một giá trị chuông phòng vô có thật. Cho nên hãy lấy kinh điển làm nền tảng, vì kinh có rất nhiều các thước đo. Từ bỏ được tham sân si, rồi hoài nghi, trạo cử, ở mức độ nhất định là chứng được sơ quả A-la-hán. chuyển hóa trọn vẹn các trói buộc tâm vừa nêu, chứng được quả A-la-hán. Thì nó có những thước đo hết rồi. Cho đang khi mà người bị kẹt vào ngã tưởng thì tham, sân và si vẫn còn, thì làm sao mà có thể đạt được sự giác ngộ mà nói là mình đã trở thành là Phật sống, để đào tạo ra các Bồ Tát sống hay là A-la-hán sống. 5C, do kẹt vào đa văn. Đức Phật dạy, có người mong thành đạt tuệ giác thì nên đừng cố cầu sự tỏ ngộ bằng cách chỉ tăng thêm đa văn, lớn thêm ngã tưởng. Phải siêng năng tinh tấn để loại trừ phiền não, dũng mạnh lớn lao để đạt được cái chưa đạt, mất đi những cái chưa mất. Ở đây là phiền não, nghiệp chướng, tham lam, sân hận, yêu thích, ngạo mạn, vua nịnh, ganh ghét. Những thứ này đối cảnh không sinh ra nữa, bỉ thử ăn oán cần phải được dứt bật tất cả và vượt qua. Bằng cách thế đó, hành giả từng bước trải nghiệm được tánh viên giác. Điều mà Đức Phật muốn nói là đừng nên gây áp lực trong sự tu. Cái ngôn ngữ này dùng là đừng cố cầu sự tỏ ngộ, thì áp lực nó dẫn đến những cái căng thẳng, và cái trạng thái an lạc ban đầu á của việc nỗ lực rũ bỏ các chấp á, làm cho chúng ta ngộ dần rằng đó là niết bàn, là tuyệt đối đó. Các hành giả Phật tử thường rơi vào trạng thái này khá nhiều, đang trong một thế giới quan hệ vợ chồng, quan hệ xã hội, ngoài dân sự căng thẳng, khổ đau, bế tắc, thực tập niệm Phật, thực tập niệm pháp, thực tập niệm thiền, thực tập niệm chánh niệm, làm cho họ có được cái cơ hội trải nghiệm được cái sự an lạc sâu lắng, và ngộ nhận rằng an lạc sâu lắng đó là một sự chứng đắc, cho nên nghĩ rằng là mình đã giác ngộ lớn rồi, hay là kiến đạo rồi, hay là tỏ đạo rồi, và nỗ lực gắt củ kiệu trong việc mong đạt được như thế là một vấn đề lớn. Thì nó đang dùng cái phương pháp sân, chấn áp là sân mà, cái áp lực quá lớn không thể nào thể đạt được. Cái đạt được ở trong đây theo Đức Phật chẳng qua là sự đa văn ta, là những cái biết về những cái trình tự tu, nhưng mà thực ra chưa phải là tu đích thực. Còn tu tập chẳng qua cũng là để chuyển hóa tham sân si và những gì mơ rễ má của chúng, để vượt thoát khỏi mọi chấp trước về ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả. Ở đây con đường thực tập được Đức Phật nêu ra rất đơn giản. Chứ nhất, hãy tìm thầy lầy, thầy lành mà nương tựa, bạn tốt mà học hỏi, để không gặp phải các kiến thức sai lầm. Tự học trong các ngành khoa học tự nhiên và xã hội là một nhu cầu lớn, nhờ đó ta có thể đào sâu hơn, không đi vào lối mòn, có những phát minh sáng kiến để đóng góp. Nhưng trong tâm linh thì cần phải có người hướng dẫn. Ranh giới giữa chánh và tà đó, nó nằm ở cái nhận thức của tâm ta. Có bậc thầy giỏi, có kinh nghiệm chứng đắc hướng dẫn đó, chúng ta sẽ tu rất nhanh, đạt rất mau, và rũ bỏ phiền não cũng rất là có hiệu quả. Tốt hơn là nương vào các trợ lực đó để chúng ta rút ngắn thời gian tu. Bước 2, khi gặp được thầy lành, bạn tốt thì đừng thiên kiến mà sanh ra ghét bỏ hay ưa thích, bởi vì việc làm đó không thể nhập vào biển cả tuệ giác trong sáng. Thái độ ưa ghét và quý thích luôn luôn xảy ra. Ta trọng các bậc thầy giỏi, ta xem thường các vị thầy còn lại. Ta trọng những pháp môn này, ta dễ có cơ hội công kích pháp môn khác. Lấy Tây Tạng là một ví dụ, vì truyền thống tái sinh đó đã đề cao quá mức những vị lạc ma trẻ tuổi từ nhỏ, cho nên quần chúng Phật tử còn lại đó không xem các vị tu tập khác ở một cái mức độ cần thiết như là vai trò của tăng bảo. Đó là hai thiên cực đã xảy ra trong lịch sử của Phật giáo Tây Tạng thôi. Không phải vị lạc ma nào được các truyền thống tái sinh của Tây Tạng công bố đều là các vị lạc ma tái sinh thật. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm như là một cảnh báo. Theo học thuyết tái sinh của Đạo Phật, những người cực thiện, tức là tu tập có kết quả đó, sẽ có mặt trong đời sau trong vòng một tích tắc thôi, bằng sự phát nguyện chứ không phải là sự lôi kéo của nghiệp. Đối chiếu về năm tháng mắt và năm tháng sinh của các vị lạc ma tái sinh, ngay cả trong danh sách của 14 vị Đạt Lợi Lạc Ma, 11 đời Ban Thiện Lạc Ma, 17 đời Kama Ba, tức là ba nhân cách vĩ đại nhất trong truyền thống của Tây Tạng, hay là các đời của Nga Quan Rút Ba hiện nay đang trở nên phổ biến tại Việt Nam. Chúng ta thấy là đôi lúc đó, giữa người tiền thân và người hậu thân trên lệch nhau 18 tháng, 16 tháng, 15 tháng, 13 tháng. Điều đó không thể giải thích một cách hợp pháp từ phương diện Phật học được. Trò thiếu tái sinh tức thì sinh muộn để có thể được sống còn mà không phải trải qua mổ, mổ bóc còn còn tối đa cho phép cũng là một tháng rưỡi thôi. 9 tháng 10 ngày, tức là 9 tháng rưỡi cộng 1 tháng rưỡi là 11 tháng. Làm sao chúng ta có thể lý giải được các vị tái sinh cao cấp như thế mà ra đời 18 tháng sau, 14 tháng sau, 13 tháng sau? Vậy trong thời gian 2-3 tháng, 4-5 tháng, 7-8 tháng dư thừa đó, các vị ấy ở chỗ nào? Phật giáo Tây Tạng đưa ra học thuyết là chuyển di tâm thức, cho phép là trì hoãn sự tái sinh trong hình thức là thân trung ấm, các bậc đô. Thì các bậc đô này đó, thì nhờ cái huấn luyện tâm linh tốt bằng sự tự chủ chứ không phải sự lôi kéo của nghiệp, các vị lạc ma tái sinh đó có thể chọn được môi trường tái sinh tốt để sinh ra trong một gia đình Bồ Tát đạo, cha và mẹ ủng hộ để cho hạt giống Bồ Tát này có thể được nuôi nắng và phục hoạt ở tuổi lên 6 trong các truyền thống tâm linh tại Tây Tạng. Lý giải đó là một biện bộ rất hay, nhưng mà không thích hợp về phương diện Phật học được. Và hiện nay nó là một học thuyết chuyển về tâm thức rất phổ biến nhằm lý giải cái sự chênh lệch năm tháng mất và sinh của một vị lạc ma. Cho nên theo Đạo Phật gốc, tức là Đạo Phật nguyên chất, chúng ta thấy chúng ta không phải thần tượng quá một nhân cách, mà dựa vào các cái biểu hiện về lối sống, giới hạnh, tuệ giác, cách làm đạo, cách độ sinh, chúng ta có thể biết rằng đây là vị thánh đích thực hay là một người đang thực tập theo hành thánh nhưng vẫn còn đang trên con đường người đi đến đó chứ chưa phải đã đạt được. Các tiêu chí đó được nêu ra trong kinh Tương Ưng khá chuẩn, cho nên là lấy đó làm thước đo hơn là chúng ta chìm vào quá nhiều, quá sâu vào các huyền thoại tái sinh của Tây Tạng. 6. 25 bánh xe thiền quán. Đây là nội dung của chương 8. Nếu ở chương 7 Đức Phật đã trình bày 3 loại chuyển hóa tâm linh là thiền chỉ, thiền quán và thiền na, thì ở chương thứ 8 Đức Phật lại tiếp tục phân tích mối liên hệ cặp đôi hoặc cặp ba, và bằng phương pháp đảo vị trí của ba phương pháp này, Ngài đã trình bày 25 bánh xe thiền quán khác nhau. Hành giả nào có thể sử dụng một trong 25 bánh xe thiền quán đó đều có khả năng vẫy tay chào vô minh, kết liễu mọi chấp vào ngã, vào nhân, vào chúng sanh, vào thọ giả, nhờ đó có thể từng bước đạt được tính viên giác bằng sự thể nghiệm. Một nhỏ chuyên tu cực tỉnh, tức là đầu tư trọn vẹn vào phương pháp chỉ. Phương pháp này đó thì được Phật giáo Miến Điện phát huy khá mạnh. Và ứng dụng của nó đó trong thực tập thiền đó là đếm các động tác. Khi co chân lên nói tôi đang co, khi hạ chân xuống tôi đang đặt bàn chân xuống. Việc đếm từ động tác với các diễn tiến thật chậm rãi, nhẹ nhàng, thư thái, hành giả hầu như không còn một cái không gian thời gian nào còn lại cho các vọng niệm xen lẫn vào. Việc phát huy cái thiền chỉ thật mạnh đó đã làm cho con người đang sống chậm lại với thời gian để đạt được sự an tĩnh nhất định. Đức Phật dạy trong kinh ở chương 8 như sau: nếu Bồ Tát nắm cực tỉnh, do sức mạnh cực tỉnh mà chuyển hóa hẳn phiền não là một cách tu hòa thiện, sẽ có khả năng không rời khỏi chỗ của mình mà vẫn nhập được Niết Bàn. Hòa thượng Trí Quang đã dùng một thuật ngữ mới, cực tỉnh thay thế cho thiền chỉ. Thiền chỉ là một cái hình ảnh, tức là dừng mà, chỉ là dừng. Còn cực tỉnh là nói về cái kết quả. Thay vì dịch nguyên nhân, nó đang nói về nhân, tức là phương pháp tu. Dừng thì hòa thượng dịch cái kết quả, tức là cái giá trị đạt được từ sự dừng, tức là trạng thái an tĩnh tuyệt đối. Dừng là một sự đạt được, vì dừng là một nghệ thuật. Dừng trước nhất là một sự buông bỏ. Đạt được là cái an vui hạnh phúc, thoát ra khỏi mọi chấp trước do các cái dướng dính có thể có. Cho nên ai buông bỏ cái tôi thì không phải khổ bởi cái tôi. Ai buông bỏ mọi thái độ tưởng chấp về cái tôi sở hữu sẽ không khổ về các mối quan hệ sở hữu, vợ chồng, con cái, gia tài, nhà cửa, danh dự. Cho nên thực tập thiền chỉ là một nghệ thuật buông bỏ khá tốt. Hai nhỏ: chuyên tu cực động. Đức Phật dạy quán như huyễn, tùy theo nhu cầu của thế giới chúng sinh, làm đủ mọi việc làm thiện trong sáng tinh tế mà một vị Bồ Tát có thể phát huy trong hạnh Bồ Tát trên đường Bồ Tát đạo, sẽ không còn mất cái nhớ cực thuần và cái biết cực tỉnh đối với các pháp tổng trì. Pháp tổng trì tức là lấy tâm làm hệ quy chiếu, tâm thiền, tâm chuyển hóa. Hòa thượng Trí Quang một lần nữa đã vừa thay thế dịch ngữ cực động với thuật ngữ thiền quán. Quán tức là động mà, ta lấy tâm của mình làm chủ thể, dựa vào một đối tượng thiền quán nhất định và đặt tâm ở trên đối tượng thiền quán đó, duy trì đó một trạng thái lâu dài, thì tự động là chúng ta không còn cái quan tâm gì với các cái điên đảo vọng niệm vọng tưởng nữa. Phương pháp thì đa dạng, nương vào một đối vật A để liên tưởng đến đối vật B, và cái đối vật B này là một cái hàm nghĩa, một ẩn ngữ có giá trị tâm linh mà việc đạt được bằng sự thực tập sẽ giúp cho chúng ta giải phóng mọi chấp trước mà vốn có liên hệ đến cái với A. Ví dụ như ta quán trong một cốc nước có 84.000 vi khuẩn. Việc ngốp một ngốp nước là đang tạo ra một sự sát hại một cái lượng các loại vi khuẩn trong cơ thể, hoặc bằng sự tình cờ, hoặc không có một sự lựa chọn khác. Quán tưởng uống nước là đang giết các loại vi khuẩn. Hành giả tu sĩ Phật giáo đang khởi lên lòng từ bi và mong rằng là ăn quán giang hồ này được chuyển hóa vì không có dụng ý. Trên nền tảng tưởng quán này đó, ta thực tập lòng từ bi đối với các loại gia súc thân quen với con người ở trong nhà, rồi đối với các loại chúng sinh bao gồm các loại thú dữ vốn là kẻ thù của con người, và tất cả các con người còn lại. Sự tìm tiến về quán tự lòng từ bi đó, nó là một cái tiến trình hãy động, nhưng mà động có giá trị tích cực. Nhờ đó nỗi khổ niềm đau được chuyển hóa. Thì phương pháp tu động này để ta có thể áp dụng cho những người đang bị loạn tưởng, đang có những vấn đề về tư duy, thì dùng phương pháp động thay thế để giúp cho hành giả có thể thoát ra cách dễ dàng. Bao nhỏ chuyên tu cực thuần kinh giải, diệt trừ mọi quyển ảo, nghĩa là không nắm lấy sự biểu hiện mà chỉ triệt đoạn các phiền não. Phiền não triệt đoạn là một sự chứng ngộ thực tướng đích thực. Một lần nữa, Hòa Thượng Trí Quang đã dùng khái niệm cực thuần để thay thế cho khái niệm thiền na. Tức là sự chuyển hóa tâm một cách thuần túy, không mang tính điều kiện, không chấp vào tiến trình chuyển hóa, không bị kẹt vào trong tiến trình đó. Thì mấu chốt của sự thực tập bến xe thiền quán theo Đức Phật ở đầu chương 8, đó là trong viên giác không có vướng kẹt vào sự tu tập và người tu tập. Tu tập là một tiến trình thôi, việc vướng kẹt vào chủ thể tu và đối tượng tu là chưa tu một cách trọn vẹn giác ngộ. Vì đó việc tu cực thuần này sẽ giúp cho hành giả đạt được thể tánh viên giác. Và dựa vào ba công thức cực tỉnh tức thiền chỉ, cực động tức thiền quán và cực thuần tức thiền na, Đức Phật đã thay đổi vị trí từ hai khái niệm đảo vị trí trở thành là ba, rồi từ ba khái niệm đảo vị trí trở thành mười mấy, cộng lại là 25 pháp thiền quán được gọi là bánh xe chuyển hóa. Do đó ở đây chúng tôi chỉ cần là lặp lại nguyên văn, và mỗi người trong chúng ta có thể nghiêng ngẫm về cái cách thức phối hợp về vị trí trước sau và đồng thời để đạt được các bánh xe chuyển hóa. 4. Trước tỉnh sau động, tức là trước nắm sự cực tỉnh, sau đem tuệ giác cực tỉnh chiếu soi quyển ảo, thì trong sự chiếu soi này nổi lên việc làm đích thực của Bồ Tát. Đó là một cách tu. 5. Trước tỉnh sau thuần, tức là đem tuệ giác cực tỉnh chứng ngộ bản thể cực tỉnh thì phiền não dứt liền ngay lập tức, nhờ đó thoát khỏi sanh tử luân hồi một cách vĩnh viễn. 6. Tỉnh, động và thuần cùng lúc đem tuệ giác cực tỉnh, lại dùng sức mạnh quyển ảo biểu hiện đủ cách mà hóa độ chúng sinh, rồi hủy diệt phiền não mà nhập vào niết bàn. 7. Tỉnh, thuần và động dùng sức mạnh cực tỉnh mà hủy diệt phiền não, rồi nổi lên việc làm tinh tế về thiện trong sáng của Bồ Tát nhằm hóa độ tất cả chúng sinh. 8. Trước tỉnh sau động và thuần, tức là dùng sức mạnh cực tỉnh rồi hóa độ chúng sinh, đồng thời xây dựng quốc độ mà tùy hủy diệt hết tất cả các phiền não. 9. Tỉnh, động và thuần cùng tu đem sức mạnh cực tỉnh giúp cho sự nổi lên mọi cách biểu hiện, sau đó hủy diệt phiền não. 10. Trước tỉnh sau thuần và động đem sức mạnh cực tỉnh giúp cho sự dứt bặt, sau đó nổi lên mọi cách biểu hiện. 11. Trước động sau tỉnh, tức là đem sức mạnh biến ảo thích ứng đủ cả, sau đó nắm lấy sự cực tỉnh. 12. Trước động sau thuần, tức là đem sức mạnh biến ảo biểu hiện đủ cả, sau đó nắm lấy sự dứt bặt. 13. Trước động giữa tỉnh sau thuần, đem sức mạnh biến ảo là mọi việc Phật sự, rồi đứng trong sự tĩnh lặng mà chuyển hóa các quyển ảo và phiền não. 14, trước động, giữa thuần, sau tỉnh, đem sức mạnh biến ảo mà hoạt động Phật sự vô ngại, rồi chuyển duyệt phiền não để sống trong sự cực tỉnh. 15, trước động, sau cùng tỉnh và thuần, Bồ Tát đem sức mạnh biến ảo mà hoạt động Phật sự bằng mọi phương tiện, rồi thích ứng các Phật sự với cực tỉnh và sự dứt bặt. 16, trước cùng động tỉnh, sau là thuần, Bồ Tát đem sức mạnh biến ảo nổi lên đủ các tác dụng Phật sự giúp cho sự cực tỉnh đạt được, sau đó chuyển qua phiền não. 17, trước cùng động thuần, sau là tỉnh, tức đem sức mạnh biến ảo giúp cho sự dứt bặt được đạt, sau đó sống trong sự tĩnh tâm trong sáng và bất động. 18, trước tu cực thuần, sau tu cực tỉnh, đem sức mạnh dứt bặt mà phát cực tỉnh và sống trong sự trong sáng. 19, trước tu cực thuần, sau tu cực động, đem sức mạnh dứt bặt mà nổi lên hoạt động Phật sự. Sự hoạt động đó đối với cảnh ngộ nào thì vẫn thích ứng được cực thuần. 20, trước tu cực thuần, giữa tu cực tỉnh, sau tu cực động, đem sức mạnh dứt bặt mà đặt mọi tính cách biểu hiện vào bên trong tỉnh tâm, rồi nổi lên mọi sự biểu hiện. 21, trước tu cực thuần, giữa tu cực động, sau tu cực tỉnh, tức là nhằm đem sức mạnh dứt bặt từ bản thể bất động mà nổi lên các hoạt động Phật sự. Hoạt động đó có là tính trong sáng, là sự quy chiếu về tỉnh tâm. 22, trước tu cực thuần, sau tu cùng lúc cực tỉnh và cực động, là đem sức mạnh dứt bặt làm cho mọi sự đều trở nên trong sạch, và đứng trong sự cực tỉnh tâm nổi lên các biểu hiện Phật sự. 23, cùng lúc tu cực thuần cực tỉnh, sau tu cực động, đem sức mạnh dứt bặt giúp cho sự cực tỉnh nổi lên mọi biểu hiện Phật sự. 24, cùng lúc tu cực thuần cực động, sau tu cực tỉnh, đem sức mạnh dứt bặt giúp cho sự biểu hiện, rồi từ đó phát sinh đối cảnh và tự giác trong sáng của cực tỉnh. 25, tu cả ba phương tiện thích ứng trong sáng với viên giác, tức đem trí tuệ viên giác mà hóa hợp tất cả đặc tính và sự vận dụng sẽ không bao giờ rời khỏi tính viên giác. Đó là 25 pháp tu dựa vào ba công thức: thiền chỉ, thiền quán và thiền na, bằng cách đảo vị trí và sự phối hợp hoặc hai hoặc ba, trước, giữa và sau. Mà hành giả có thể chọn cho mình phương pháp khởi đi bằng cái nào trước cho thích hợp. Tính đa dạng đó cho phép chúng ta cũng suy luận tương tự đối với các phương pháp tâm linh truyền thống mà Đức Phật đã dạy. Chẳng hạn, bát chánh đạo được giới thiệu qua công thức ba chiều: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đó là công thức phổ quát nhất. Nhờ tu tập đạo đức, ta có thiền định tức tự chuyển hóa. Nhờ có thiền định, ta có được tự giác. Mà tự giác là đích điểm niết bàn đạt được. Bây giờ ta đảo vị trí. Trước là tu thiền định, cho nên có sự chuyển hóa. Nhờ đó ta biết nhìn lại các lỗi lầm, các tội, và nỗ lực chuyển hóa, cho nên đời sống thanh tịnh, thánh hạnh có mặt. Từ đó ta phát sinh tự giác. Đảo vị trí, đổi cách tu, lấy trí tuệ làm nền tảng, khởi đi bằng như lý tắc ý, thực tập bằng chánh chi kiến, thể đạt được bằng trí tuệ. Từ đó tâm được chuyển hóa, đời sống đạo đức trở nên thanh cao. Như vậy, không nhất thiết là phải tu bằng một cái công thức duy nhất là giới, định, tuệ. Ta cũng có thể tu định, giới và tuệ, hoặc là tuệ, giới và định, hay là tuệ, định và giới. Cứ như thế đảo vị trí, ta có đến 9 cách tu khác nhau. Và tương tự trong các bản kinh tương ưng, Đức Phật trình bày về quán 12 nhân duyên theo chiều nghịch. Có khi thì quán từ vô nghinh, có khi thì quán từ hành, có khi thì quán từ thức, có khi quán từ ái, có khi quán từ xúc, có khi đảo ngược lại. Bất kỳ từ một mắt xích nào trong 12 mắt xích, việc chặt đứt nó bằng sự chuyển quán trong tu tập giúp cho hành giả có thể chặt đứt được tiến trình sanh tử ba chiều: quá khứ, hiện tại, vị lai, trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sự linh động trong việc khởi tu ở một mắt xích nào đó trong các pháp môn sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng trải nghiệm hơn là phải theo một trình tự cố định bắt biết. Nói tóm lại, nội dung của chương thứ 8 khẳng định rằng bằng ba phương pháp thiền chỉ, thiền quán, thiền na, hành giả dần dần tiếp cận được tính viên giác. Và bằng việc tu tập chuyển hóa các cái chấp về tưởng, ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả, hành giả vẫy tay chào với vô minh và vẫy tay chào với các tất cả các chấp tướng còn lại, cho nên dần dần cũng thể đạt được viên giác. Đó là những điều mà Đức Phật đã lặp lại một cách rất là chuyên sâu trong chương 9 và chương 8 để khẳng định việc tu tập là một tiến trình và đòi hỏi đến các phương pháp cần thiết. Xin kết thúc tại đây.